Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 85, giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Ở trong văn kinh chúng ta thấy rằng lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo với đại chúng và ngài A Nan rằng Đức Phật Vô Lượng Thọ vì các hàng đại chúng Bồ Tát và Thanh Văn ở giảng đường thất bảo rộng tuyên bày chính đạo diễn sướng pháp bậc nhất, khiến cho hết tất cả hiểu được ý nhiệm màu. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu với đệ tử của mình là Tôn giả A Nan và đại chúng rằng Đức Phật Vô Lượng Thọ, tức là Đức Phật A Di Đà, ngài vì hàng đại chúng Bồ Tát, Thanh Văn, Thượng Thiện Nhân, vân vân, ở trong giảng đường thất bảo, ở nơi giảng đường thất bảo, để mà rộng tuyên bày chính pháp, diễn sướng những pháp thậm thâm vi diệu bậc nhất, khiến cho tất cả đại chúng nghe thấy đều được hoan hỷ, tín thọ và phụng hành. Chúng ta thấy ở thế giới của chúng ta này, thời Đức Phật còn tại thế, thì đại chúng thường được nghe Đức Phật nói chính pháp, tâm sinh đại hoan hỷ khi được nghe những lời pháp nhũ từ kim khẩu của Đức Thế Tôn. Đây là chỉ cho những hạng người có phúc lớn, như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói rằng những hạng người này đã từng thân cận vô lượng các Đức Phật ở đời quá khứ rồi, và cũng đã từng theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để học đạo nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Cho nên nay mới được gặp Đức Thế Tôn và được nghe pháp từ nơi kim khẩu của Đức Thế Tôn tuyên thuyết. Cho nên các vị đó đều là những vị có phúc báo lớn, gieo trồng thiện căn sâu dày với Tam Bảo và đặc biệt với mười phương chư Phật. trong đó có Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấy là khi Đức Phật còn tại thế. Khi Đức Phật nhập diệt rồi, chúng ta thấy ở thời kỳ chính pháp và tượng pháp thì còn xuất hiện khá nhiều các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị Đạo Sư, các vị Tổ Sư tu hành chân chính để làm thầy hướng đạo, dẫn đạo cho mọi người tu hành. Còn thời mạt pháp này, chúng ta thấy tuy chúng ta cũng được gặp Phật pháp, nhưng khó gặp được bậc thầy hiền bạn tốt, khó gặp được bậc minh sư chân chính để chỉ dạy cho chúng ta trên bước đường học đạo, tu hành. Cho nên chúng ta thấy rằng tâm đạo của chúng ta nó thay đổi luôn mà. Hôm nay thế này, mai nó lại thế khác. Năm nay tinh tiến, sang năm có khi lại gì? Lại thoái thất, bồ đề tâm. Cho nên chúng ta thấy rằng trong kinh A Hàm, một hôm Đức Phật mới nói với tôn giả A Nan, ngài rút lên một cái nắm lá, ngài hỏi tôn giả A Nan là: này A Nan, ông có thấy lá ở trong bàn tay của Như Lai nhiều không? Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, lá trong lòng bàn tay của Đức Phật không nhiều. Đức Phật hỏi: vậy thì ông có thấy lá ở trên rừng có nhiều không? Đức Phật hỏi như vậy, tôn giả A Nan bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, lá ở trên rừng có rất nhiều, không thể tính đếm hết được vậy. Đức Phật nhân đó bảo tôn giả A Nan rằng: tới thời mạt pháp, người học pháp và truyền bá giáo pháp của ta nhiều như lá ở trên rừng, nhưng mà những người truyền bá đúng chính pháp thì chỉ giống như lá ở trong lòng bàn tay của Như Lai mà thôi. Còn người truyền bá sai chính pháp của Phật thì giống như lá ở trên rừng vậy. Vì sao Đức Phật nói như vậy? Chúng ta biết rằng tất cả các vị pháp sư, các vị tôn túc, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, cư sĩ, Phật tử, chúng ta lên tòa giảng bây giờ, nếu chúng ta chưa thanh tịnh được ba nghiệp, tức là ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta chưa thanh tịnh, chúng ta giới luật chưa được tinh nghiêm, thì chúng ta lên trên bục giảng tất cả cũng chỉ là những người thuyết pháp giống như lá ở trong rừng mà thôi. Chúng tôi đây cũng vậy. Xin nói với các Phật tử chúng ta, chúng tôi cũng vậy, cũng chỉ như là người thuyết pháp ví như lá ở trên rừng mà thôi. Vì sinh vào thời mạt pháp này, nghiệp chướng sâu dài, mà các cụ chúng ta ngày xưa thường nói là chướng sâu tuệ cạn, phúc mỏng nghiệp dày. Cho nên chúng ta đầy rẫy những chông gai, những chướng ngại, những tham sân si, vân vân. Tâm tương ưng với đạo của chúng ta rất là ít, còn tâm lăng xăng ở bên ngoài thì quá là nhiều. Cái này là sự thật. Chúng tôi cũng tự nhận thấy mình như thế. trong 24 giờ được mấy thời tụng kinh, niệm Phật hoặc là giảng pháp như thế này, tâm mới tương ưng với đạo một phần nào. Còn lại những thời khác, chúng ta cứ nhìn mà xem. Nhìn vào ngay cuộc sống của chúng ta hàng ngày, cái sự hành trì tu tập giáo pháp của Đức Thế Tôn hàng ngày của chúng ta mà xem. Chúng ta là ma nhiều hơn là Phật. Chúng ta là quỷ nhiều hơn là đệ tử của Đức Phật. Đó. Trong 24 tiếng đồng hồ, chúng ta ham ăn thì đó không phải là đệ tử của Phật. Chúng ta ham ngủ, đó cũng không phải là đệ tử của Phật. Chúng ta ham chơi, ham xem phim, ham nói chuyện phiếm, đấy cũng không phải là đệ tử của Phật. Vân vân. Đó cho nên chúng ta thấy, vì sở dĩ mà chúng tôi nói như vậy, để làm sao? Để chúng ta thấy rằng cái thời mạt pháp này, tu hành thực sự khó. Thực sự khó các quý vị. Thế là chúng ta còn may mắn được sinh vào đất nước Việt Nam ở trong thời thái bình thịnh trị như bây giờ. Còn nếu không may chúng ta được sinh vào, phải sinh vào cái đất nước mà nội chiến, chiến tranh loạn lạc, như là Iraq, như là Afghanistan bây giờ vân vân chẳng hạn, thì chúng ta thấy chúng ta không thể tu được. Mà sinh vào những quốc gia đó là những người lãnh đạo đất nước họ bắt theo đạo Hồi hết. Đó là quốc gia gì? Họ lấy tôn giáo là quốc đạo, cho nên là phải theo hết. Và chúng ta biết rằng cách đây 20 năm trước, trước khi mà Mỹ đem quân trừng phạt Afghanistan vì là chứa chấp chùm khủng bố thế giới, đó chính là chùm khủng bố Osama Bin Laden tạo nên cái vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 vào tòa tháp đôi của Mỹ. Trước đó một thời gian không lâu, Afghanistan cho phá hủy những pho tượng Phật ở trên vách núi cuối cùng, để xóa đi tất cả những dấu vết của Phật giáo, những thánh tích của Phật giáo tồn tại ở đất nước Afghanistan trên 2.000 năm về trước, cho đến khi Afghanistan bắt người dân theo một tôn giáo duy nhất của mình, đó là Hồi giáo. Cho nên họ gọi là quốc gia Hồi giáo. Phụ nữ không được ra đường, trẻ con, đặc biệt là trẻ con gái, không được đi học. Phụ nữ không được đi học, ra đường là phải có 2-3 người đưa đi, có con trai đưa đi. Đó là từ trước khi Mỹ đánh Afghanistan, thì cái luật hà khắc của quốc gia Hồi giáo Afghanistan như vậy. Chúng ta thấy trước đó đương nhiên Phật giáo phát triển rất rực rỡ, rất huy hoàng ở quốc gia đó. Cho nên có những cái pho tượng Phật được tạc ở trên vách núi, một trong những pho tượng Phật được tạc vào vách núi lớn nhất thế giới. Chỉ sau pho đại tượng Phật được tạc ở trên vách núi của Trung Quốc mà thôi. Nhưng chúng ta thấy họ đem bộc phá, đem B-40, đem mìn để bắn phá, để phá nát đi. Cho nên nếu không may mắn chúng ta sinh vào những quốc gia như thế, mặc dù được thân người, chúng ta cũng không được gặp Phật Pháp. Mà có biết tới Phật Pháp, chúng ta cũng không được tu hành trong giáo pháp của Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Ngài nói rằng về thời mạt pháp, chúng sinh càng cường khó độ, bất tín nhân quả, bán phá tam bảo, làm nhiều những việc ác lẫy lừng, cho nên khiến cho đất nước, khiến cho nhân loại sẽ phải hứng chịu những thảm họa như là chiến tranh, như là động đất, như là nạn nước, như là nạn lửa, nạn nước như là gì? Bão lũ, sóng thần, lũ cuốn, lũ quét, vân vân đó. Nạn lửa như là núi lửa, như là tật dịch, vân vân. Tâm con người ta ác đến cùng cực thì phải chịu cái quả báo, hoặc là khổ này hoặc là khổ kia. Vì Đức Phật nói có đến vô lượng cái khổ cơ mà. Tám khổ chỉ là cái tám cái khổ căn bản thôi. Còn trong tám cái khổ lớn đó thì còn có vô lượng cái khổ nhỏ nữa. Cho nên chúng ta phải biết rằng ở thế giới này được sinh ra và làm một công dân của đất nước Việt Nam chúng ta trong giai đoạn này, sau 30 tháng 4 năm 1975, tức là ngày đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam sum họp một nhà, dần dần người dân Việt Nam chúng ta từ một quốc gia bị ách áp bức đô hộ của thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ, chúng ta thoát ra ách áp bức đô hộ ấy, chúng ta tuy được độc lập nhưng đất nước đã còn nghèo do nhiều năm chiến tranh, nhân dân đã còn đói còn khổ, thiếu thốn đủ các thứ. Các cụ, các Phật tử lớn tuổi chúng ta biết rõ điều đó. Khi chúng ta phải cầm cái lá phiếu đi, cái phiếu đi ra cửa hàng lương thực thực phẩm để mua thức ăn, không phải muốn mua cái gì cũng có, không phải muốn mua bao nhiêu cũng được. Nuôi con gà không phải là tự mình nuôi được con gà mình lại được thịt con gà để ăn trong nhà đâu. Nuôi con lợn không phải mình được thịt con lợn để ăn trong nhà đâu, vân vân. Hoặc là mình cấy được một tạ thóc nếp, không phải là để lại để được ăn đâu, mà đem nộp hết vào kho chung của hợp tác xã, sau đó hợp tác xã lại phân phối lại. Và thời đó gọi là thời bao cấp. Nhân dân chúng ta tuy thắng giặc ngoại xâm rồi, nhưng bây giờ còn phải thắng tiếp theo là giặc đói nữa. Song song với thắng giặc đói, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta còn phải hướng dẫn cho dân chúng ta học tập và xóa nạn bù chữ để chiến thắng giặc dốt nữa. Đó, chúng ta thấy ngày xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh cụ dạy song song với đánh giặc ngoại xâm, chúng ta phải đánh cả giặc đói, đánh cả giặc dốt. Đó. Và sau hơn 30 năm giải phóng, chúng ta thấy tính đến nay, nếu mà tính đến nay thì là hơn 40 năm, 46 năm rồi. Đại đa số người dân Việt Nam chúng ta đã được cơm no áo ấm. Chúng ta tiến tới làm giàu. Đại đa số người dân Việt Nam chúng ta đã được xóa nạn mù chữ. Thậm chí là một bộ phận không nhỏ, tầng lớp đội ngũ trí thức của đất nước chúng ta đã đi thi quốc tế, đã đoạt giải rất là cao. Chúng ta cũng có những phát minh tầm cỡ quốc tế. Và chúng ta thấy đặc biệt ở Việt Nam chúng ta, ngày hôm qua Hội đồng Đạo đức của quốc gia đã thông qua cái chỉ số an toàn của vaccine của công ty Nanogen là người của Việt Nam chúng ta đi học ở bên Mỹ. Cái vị chủ tịch tập đoàn, tổng giám đốc của công ty này là người gốc Việt chúng ta, đi học bên Mỹ, và ông đã lấy được 2 bằng tiến sĩ về sinh học ở trường đại học danh tiếng của Mỹ. Và ông về Việt Nam với cái tâm nguyện là muốn đóng góp cho quê hương, cho đất nước. Trong những năm qua, ông đóng góp cho ngành y tế, nghiên cứu và đóng góp cho ngành y tế của đất nước cũng khá nhiều. Và đặc biệt, nếu trong vòng 1-2 tuần nữa mà được Thủ tướng Chính phủ thông qua và Bộ Y tế thông qua cấp giấy phép khẩn cấp để sản xuất lô vaccine đầu tiên chính thức đưa vào tiêm chủng phòng tránh dịch bệnh COVID SARS-CoV-2 cho người dân Việt Nam chúng ta, thì đây quả thực là một tin vui tuyệt vời. Cho nên chúng ta thấy chúng ta được sinh vào một quốc gia, một đất nước ở vào cái thời thái bình thịnh trị. Chúng ta có đầy đủ quyền công dân tin hoặc không tin, theo hoặc không theo các tôn giáo được chính thức hoạt động ở trên đất nước mình. Đến 10 mấy tôn giáo chúng ta thoải mái mà chọn. Chứ không như là một số quốc gia là chỉ có được theo một tôn giáo như là Afghanistan vân vân. Rồi chúng ta thì không chỉ học giỏi ở trong đất nước mình mà chúng ta có thể đi du học nước ngoài để học thêm những kiến thức. Những cái văn hóa, những cái truyền thống tốt đẹp của các nước bạn đem về để xây dựng quê hương đất nước. Như là vị chủ tịch tập đoàn tổng giám đốc công ty Nanogen là một trong những người ấy. Rồi có rất nhiều những vị lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, các ban bộ ngành từ trung ương đến địa phương của chúng ta cũng trưởng thành từ những cái ngôi trường nổi tiếng của quốc tế, rồi các chủ tịch tập đoàn, các tổng giám đốc các doanh nghiệp cũng trưởng thành từ các ngôi trường nổi tiếng của quốc tế, sau đó về xây dựng đất nước. Và như vậy chúng ta phải thấy rằng không chỉ chúng ta được thân người, mà chúng ta còn được đầy đủ những cái quyền để làm những cái điều chúng ta muốn. Tất nhiên, cái điều chúng ta muốn đó phải là cái điều gì? Được pháp luật cho phép. Chúng ta biết rằng quốc gia nào cũng có pháp luật. Kể cả Mỹ tự do như thế cũng có pháp luật. Tự do ở trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Chứ không phải là anh muốn làm gì cũng được. Tự do nhưng mà anh làm ra ngoài cái khuôn khổ pháp luật cho phép thì cũng không được. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Mà chúng ta phải biết rằng cái thể chế chính trị và cái văn hóa, cái ý thức chung của, mặt bằng chung của công dân của mỗi quốc gia nó khác nhau. Đó, nó khác nhau các quý vị. Một số người cứ nói với tôi là đất nước Việt Nam chúng ta có một đảng thì làm sao mà được tự do. Thì tôi chỉ cười, tôi không dám nói gì nhiều. Bởi vì việc này là việc của chính trị, chúng tôi không dám nói nhiều. Nhưng mà chúng ta biết rằng với cái văn hóa cũng như là cái hành xử, cái cách sống, suy nghĩ và cách sống của con người Việt Nam chúng ta nó ăn sâu vào trong máu rồi. Hàng ngàn năm, hàng vài ngàn năm nay rồi. Cho nên là chúng ta thấy trước giải phóng năm 1975, chúng ta thấy đất nước chúng ta khi đó còn chia cách cho hai miền Nam Bắc. Ở miền Nam đúng không? Chúng ta bảo là theo chế độ dân chủ. Chúng ta thì cứ mấy năm lại thay đổi tổng thống một lần. Không chỉ thay đổi một cách nhé, gọi là quang minh chính đại, mà thay đổi bằng cách gì? Đảo chính nhau, lật đổ nhau. Trong khi đó thì vẫn là đồng chí đồng đội cùng nhau, thậm chí là sống chung với nhau từ thuở Hàn Vi, làm chính trị với nhau tuổi thở còn là hai bàn tay chẳng. Nhưng thành công rồi thì lại quay lưng lại với nhau. Cho nên chúng ta phải biết rằng cái văn hóa và cái lối sống, cái sự hiểu biết nó khác nhau, chứ không thể đem áp dụng là chính trị của Việt Nam là bắt buộc phải như Mỹ hay là như Canada hay là như Pháp hay như Đức, như Anh vân vân được. Như thế loạn suốt các quý vị. Tôi đảm bảo với các quý vị loạn suốt. Các quý vị cứ xem qua cái thông tin truyền thông ra đại chúng trong mấy ngày nay, Hà Nội chúng ta cũng như thành phố Hồ Chí Minh, ai cũng mong muốn cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta, các cơ quan chức năng nhà nước ra các biện pháp mạnh tay, đó là giãn cách rồi cách ly xã hội. Trên mức giãn cách đó là cách ly xã hội. Nhà nào ở nhà đó, phường nào ở phường đó, quận nào ở quận đó, huyện nào ở huyện đó. Như Hà Nội chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh và một số các tỉnh miền Nam. Nhưng chúng ta thấy ý thức của người dân đâu có phải ai cũng như ai đâu. Cái này là sự thật. Các vị cứ nhìn mà xem. Có những vị còn đánh công an, còn ra để chửi bới, để khà khịa, để đánh công an, đánh cảnh sát, đánh những người thi hành công vụ. Mà trong khi đó họ lại đi, họ đi bỏ vợ bỏ con, bỏ người thân cả ngày cả đêm để đi trực, để đi phòng chống dịch bệnh, cho chúng ta sớm được cuộc sống bình yên trở lại. Nhưng chúng ta thấy đại đa số người dân thì là chấp hành, nhưng một bộ phận cũng có thể nói là không nhỏ, không ý thức được điều đó. Chúng ta thấy cái điều đó. Cho nên nếu mà không có pháp luật, tự do một cách là vô pháp vô thiên nữa thì nguy hiểm. Cho nên các Phật tử chúng ta phải thấy rằng mình thực sự là cũng được, phải thấy rằng là mình được vui và được hạnh phúc khi được sống trong một cái giai đoạn đất nước được thái bình thịnh trị như thế này. Các vị nếu học về lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta trên 4.000 năm, nhưng mà chúng ta thì nói gì, từ sau khi mà An Dương Vương thục phán để mất nước vào Tây Triệu Đà, đánh dấu 1.000 năm Bắc thuộc của đất nước Việt Nam chúng ta. Có bao nhiêu cuộc khởi nghĩa, bao nhiêu cuộc đàn áp đẫm máu, mà người dân lành chúng ta mong được cái quyền cơ bản, đó là quyền được sống, được tự do, còn không được các quý vị. Quyền được tự do để sống còn không được, chúng ta phải đi làm khổ sai, đi làm lao dịch, đi tù đày. Con trai lớn có thể không được lấy vợ. Vì sao? Vì đi phải đi làm khổ sai, vì phải bị bắt đi phu, đi lính. Con gái lớn không được tự gả chồng. Vì sao? Vì nếu xinh đẹp, có nhan sắc, giỏi giang một chút thì bị bắt làm thê làm thiếp, là kẻ hầu người hạ cho gì? Cho ngoại bang, cho chiến trường. Các quý vị học về lịch sử, chúng ta mới thấy điều đó. Chúng ta thấy điều đó, biết điều đó, chúng ta mới trân trọng những gì mà chúng ta đang có bây giờ. Thực sự đấy các quý vị. Cho nên nay chúng ta được thân người, được gặp thời thái bình thịnh trị, được lựa chọn tôn giáo để theo, được lựa chọn pháp môn để tu. Đảng nhà nước không cấm, không hạn chế chúng ta, không cấm chúng ta, thậm chí còn khuyến khích chúng ta, nếu chúng ta theo tôn giáo nào mà có lợi ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, góp phần đem lại sự thái bình thịnh trị cho quốc gia, dân tộc, đất nước, đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta không chỉ đồng ý cho chúng ta thể hiện cái đức tin của mình, cái chí nguyện của mình, mà còn khuyến khích chúng ta làm những việc tốt đạo, đẹp đời ấy nữa. Đấy. Cho nên ở một cái giai đoạn này chúng ta thấy là giai đoạn mà tốt nhất để cho chúng ta tu tập. Nhưng chúng ta thấy ấy, về quốc gia, dân tộc, đất nước thì chúng ta thấy chúng ta được cái giai đoạn đó. Giai đoạn này là giai đoạn này rất tốt để cho chúng ta thể hiện cái đức tin của mình, lựa chọn cái tôn giáo để theo và lựa chọn cái pháp môn để tu. Lựa chọn được tôn giáo rồi chúng ta lại còn gì? Ví dụ chúng ta lựa chọn là đạo Phật chẳng hạn, nhưng chúng ta phải lựa chọn này. Trong đạo Phật có rất nhiều pháp môn tu. Cho nên lựa chọn được tôn giáo rồi, chúng ta lại phải có một bước tiếp nữa, đó là lựa chọn gì? Pháp môn để tu. Làm sao cho phù hợp với trí tuệ, với công đức phúc báo của mình, với cái nghiệp và chướng của mình nữa. Đấy. Chứ chúng ta mà nghiệp dày, phúc mỏng nghiệp dày mà cứ đòi tu cao á, chúng ta chết. Các vị học cái quyển Niệm Phật Thập Yếu của Đức Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, và chúng ta Giác Linh cổ Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm đó, chúng ta thấy đó. Có một vị Sa Di ấy, mới vào chùa mà phát nguyện này, phát nguyện tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Hoa Nghiêm, rồi tụng Chú Lăng Nghiêm, vân vân. Phúc mỏng nghiệp dày mà phát nguyện lớn quá, cho nên ma chướng nó phá. Phá cho làm sao? Đó là cứ lên chùa là ngủ gà ngủ gật, lên chùa là thậm chí là còn đại tiểu tiện ra ở ngay trước ban Phật, ở giữa chỗ bàn tụng kinh nữa. Cho nên càng phát nguyện lớn, mà cái phúc mình không có thì nghiệp chướng đến càng là khủng khiếp. Mà thậm chí là có hôm cái chú Sa Di đó thấy là một cái vị thần hộ pháp to cao đến đánh cho một trận, lôi ra ngoài sân chùa, vứt ra ngoài đó. Vì sao? Vì đại tiểu tiện rầm rề ra cả trong chỗ tụng kinh. Cái tụng kinh nó ngủ mà, tụng kinh xong rồi ngủ gật xuống đó rồi không biết gì, mơ mơ mộng mộng cứ nghĩ rằng mình đi vào nhà vệ sinh đại tiểu tiện, hóa ra đại tiểu tiện ra ngay đó. Cho nên vị Sa Di này đau khổ quá, muốn tu nhưng mà nghiệp nó thì nó phá, nó không cho tu. May mắn mà gặp được tổ, tổ dạy cho là chú vừa vào chùa phải học những cái cơ bản, tu từ cái nhỏ mới đến cái lớn. Chưa gì chú đã phát nguyện tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Hoa Nghiêm, tụng kinh Bát Nha, tụng chú Thủ Lăng Nghiêm, vân vân như thế. Nghiệp nó phá là đúng. Nay chú phải học cả lễ sám đấy. Tức là lên lễ sám, lễ hồng danh nhà Đức Phật đi. Một thời gian sau bao giờ chú mà tỉnh táo, chú không còn ngủ gật và không còn đại tiểu tiện ở trên giữa cái ban tụng kinh nữa, thì khi đó chú mới phát nguyện tu tập cao dần lên. Và cái vị Sa Di đó nghe theo Hòa Thượng và không phát nguyện chỉ tụng những bộ kinh lớn ở trong nhà Phật nữa, mà hàng ngày cứ lên lễ Phật sám hối, lễ Phật là sám hối, cứ lễ hồng danh các Đức Phật ở trong kinh nhật tụng đó. Sau đó thì sám hối, trải qua mấy tháng sau thì dần dần là nghiệp nó cứ vơi dần nữa, là tỉnh táo, thế là không còn là gì nữa. Đó, chúng ta thấy, cho nên việc chọn là pháp môn để tu rất là quan trọng. Gặp được một bậc minh sư để chỉ dạy cho chúng ta trên bước đường tu cũng rất là thiết yếu. Bởi vì như chúng tôi đang nói thời mạt pháp này mà, người thuyết pháp giống như lá ở trên rừng, còn người thuyết đúng chính pháp thì giống như chỉ giống như lá ở trong bàn tay Phật thôi. Nó khó thế đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta trong nhà Phật, ở trong nhà Phật có một cái pháp gọi là trạch pháp, hay còn gọi là gì, trong thất Bồ Đề phần thì gọi là trạch pháp giác chi, có một phần gọi là trong 37 phần trợ đạo thì có một phần ở trong thất Bồ Đề phần có một phần gọi là trạch pháp giác chi. Tức là chọn gì? Chọn pháp để học, chọn pháp để tu. Làm sao cho phù hợp với căn cơ, với nhân duyên phúc báo của mình. Đó. Không đơn giản đâu các quý vị nhé. Không phải là gặp Phật Pháp muốn tu cái gì tu, nay tu cái này, mai tu cái nọ, kia tu cái kia. Muốn tu gì tu, chúng ta sẽ tẩu hỏa nhập ma, hỏng mất. Cái này chúng tôi cũng gặp nhiều rồi. Kể cả ngay chùa chúng tôi cũng đã có những người như thế rồi. Không đơn giản một chút nào. Cho nên Đức Phật nói là thời mạt pháp. Pháp môn tịnh độ là một con đường thẳng tắp, dễ thực hành, dễ tu nhất. Vì sao? Vì nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật nữa, chư Bồ Tát nữa, chư Thánh Tăng nữa. Có cả sự gia trì của Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần nữa. Cho nên pháp môn tịnh độ thời mạt pháp này chính là cửa yếu, phương tiện quan trọng nhất ở trong Phật môn của chúng ta, để dẫn dắt những người, những người từ hàng thượng căn thượng trí cho đến hạ căn hạ trí như chúng ta đều có thể một đời vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên pháp môn tịnh độ mới gọi là phổ bị, là một pháp môn gọi là phổ bị các căn lại như thế, tức là phù hợp với tất cả các căn, độ được cho tất cả các căn thượng trung hạ, bậc cả tri thức thượng lưu. Thì được Phật hóa độ về các phẩm vị cao hơn, bậc trung căn tu vừa vừa, trí tuệ cũng vừa vừa thì được về các phẩm bậc trung, bậc hạ căn thậm chí là không biết đọc không biết viết, chỉ cần một niềm tin chân chính, đó là tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà cho chuyên nhất và phát nguyện cầu sinh Tây Phương, tới khi xả bỏ bảo thân cũng được đới nghiệp vãng sinh về ba phẩm bậc hạ trong chín phẩm hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vãng sinh về đó rồi, cho dù là hạ phẩm hạ sinh cũng tốt hơn là ở nội viện cung trời đâu xuất vậy các quý vị. Tốt hơn là ở trong nội viện cung trời đâu xuất ra diện kiến Bồ Tát Di Lặc vậy các quý vị. Vì cho dù chúng ta có được sinh lên nội viện cung trời đâu xuất diện kiến Đức Di Lặc Bồ Tát, tuổi thọ chúng ta cũng chỉ có gì? Có 4.000 tuổi mà thôi. Dù cho một ngày một đêm ở trên quái trời ấy bằng 400 năm ở thế gian này, nhưng chúng ta nhân ra mà xem, một ngày một đêm bằng 400 năm ở thế gian này và tuổi thọ ở trên quái trời đó là 4.000 tuổi thì cũng vẫn còn con số đếm vậy. Vẫn còn là con số đếm vậy các quý vị. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù là được vãng sinh về hạ phẩm hạ sinh đi chăng nữa thì tuổi thọ cũng đã là vô lượng rồi. Tuổi thọ đã là vô lượng thọ, đồng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc rồi. Mà có tuổi thọ như thế rồi, chúng ta có còn lo về sinh già bệnh chết nữa không? Không, tuyệt đối không phải lo những điều đó. Còn ở thế giới chúng ta, Đức Phật rồi, bài pháp đầu tiên mà Ngài tuyên thuyết sau khi thành Phật ở tại Cội Bồ Đề để tuyên thuyết cho hàng thế gian chúng ta nghe, đó chính là bài kinh chuyển pháp luân ở tại thành Varanasi, nơi viền vườn Lộc Uyển Đức Phật chuyển bánh xe pháp. Ngài nói về tứ diệu đế: khổ, tập, diệt và đạo. Khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Chúng ta thấy bài pháp đầu tiên mà Ngài nói đó chính là gì? Tứ diệu đế. Trong tứ diệu đế thì khổ đế Đức Phật chỉ ra đầu tiên cho tất cả chúng sinh ở nhân gian đã thấy rằng con người chúng ta có thân ắt phải có khổ, có vô lượng vô biên nỗi khổ. Nhưng nói nhiều quá sợ chúng sinh không học, không hiểu và không nhớ được. Cho nên Đức Phật gom lại thành 8 nỗi khổ. Đó là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ và chết khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ và ngũ ấm xí tịnh khổ. Hay nói nhỏ hơn nữa, gom gọn vào nữa thì Đức Phật nói về 3 nỗi khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ vậy. Chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên Đức Phật lại nói lên một sự thật phũ phàng đối với nhân loại chúng ta, đó chính là khổ đệ. Chúng ta thấy sinh là khổ, người đời họ cho là sinh là vui, quả thật như vậy. Bố mẹ nào có con trai lớn lấy vợ, con gái lớn gả chồng, cũng muốn có cháu nội, cháu ngoại để bồng, để bế, đúng không? Vì chúng ta vui, chúng ta thích, chúng ta muốn. Mà khi ước muốn chúng ta được thành tựu, chúng ta vui mừng khi thấy đứa cháu nội, cháu ngoại của mình sinh ra. Khi người làm cha, làm mẹ sinh được đứa con ra, đại đại đa số thì đều rất vui mừng. Trừ một số những cái trường hợp gọi là cá biệt thì chúng ta không nói. Còn đại đại đa số là vui mừng khi sinh. Nhưng tại sao Đức Phật lại nói sinh là khổ? Các quý vị Phật tử, tại sao Đức Phật lại nói là sinh là khổ? Trong khi đó thế gian chúng ta thì sinh là vui, là mừng. Ăn mừng á, chúng ta thấy bây giờ nhiều tục lệ, nhiều địa phương bây giờ sinh con á, được đầy tháng là ăn mừng rất là to, thậm chí có nơi làm hàng 100 mâm cỗ, ăn chẳng khác gì á cái ngày cưới luôn. Sinh, đặc biệt là sinh con đầu lòng mà sinh con trai nữa thì lại càng ăn to nữa. Khổ tại sao họ lại mừng? Vì thế gian chỉ thấy cái cành, cái lá mà thôi, chứ không thấy được cái cội nguồn, cái gốc rễ như là Đức Phật. Đức Phật á, ngài không nhìn vào cái cành, cái lá, cái màu xanh á, thoáng qua ở bên ngoài, mà ngài nhìn á, thấu tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Ngài nhìn vào tận cái gốc rễ, căn bản nghiệp tính của chúng sinh. Đó chính là anh sinh ra, tức là anh phải có thân. Mà anh có thân thì anh phải chịu cái khổ về già, về bệnh và về chết rồi. Anh phải có khổ về sự yêu thương mà không được vừa lòng. Anh phải chịu cái khổ về oán ghét mà phải chung sống với nhau. Anh phải chịu cái khổ gì? Anh mong muốn mà không được như ý vậy, nó khổ. Rồi anh phải khổ gì? Năm ấm trong thân thể, sắc thọ tưởng, hành thức ở trong thân thể của anh. Nó không hòa hợp được với nhau, sinh ra các bệnh, sinh ra những nỗi khổ, gọi là xí thịnh khổ, ngũ ấm xí thịnh khổ. Đó chúng ta thấy. Đức Phật nói về khổ. như là dội một gáo nước lạnh vào đấy, vào thẳng mặt chúng ta khi chúng ta đang vui, cho là sinh là gì, là sướng. Nhưng Đức Phật ngài nhìn thấy tận cùng cái gốc rễ của nó, cho nên ngài mới nói là sinh là khổ. Cái khổ của người mẹ sinh đứa con đấy là cái bắt đầu đó. Cái đứa con nó sinh ra này nó phải chịu suốt cái cuộc đời á, cái khổ ấy đeo bám theo nó suốt cuộc đời. Nhưng mà do u mê, do vô minh, cho nên cứ nghĩ rằng gì, mình đang khỏe mạnh, đang trai trẻ, đang thanh niên, đang trai tráng, đang còn trẻ trung, cho nên cứ ăn chơi, cứ vui vẻ, đàn ca múa hát đó, đàn ca múa hát, múa hát tiệc tùng vân vân, đó, cứ vui đi, đời có gì đâu mà không vui. Có người vui quá hóa cuồng, có người vui quá quên đi cái khổ đang chuẩn bị trực chờ trong nay mai đối với cuộc đời còn lại của mình. Chúng ta thấy một số những thông tin báo chí hoặc là trên mạng xã hội này, một số những vị hoa hậu, những ca sĩ nổi tiếng, diễn viên nổi tiếng thế giới cũng có, Việt Nam chúng ta cũng có, khi xưa còn trẻ, còn khỏe, còn nổi tiếng thì ăn chơi trác táng, tham lam vô độ, sống không thật thà, không nhân đức. Cho nên đến khi bị khán giả họ vạch mặt rồi, họ tẩy chay rồi, thì lúc đó trắng tay chí linh, không còn cái gì nữa cả. Tiền tài cũng đội nón ra đi trong những lần ăn chơi trác táng vô độ hết rồi. Danh tiếng cũng bị hủy hoại, nổi tiếng nhanh thì bị tẩy chay cũng chóng. Chúng ta thấy xã hội bây giờ là thế, có người nổi tiếng chỉ qua một đêm, nhưng có người cũng chỉ qua một đêm rồi trở thành thân tàn ma dại. Cho nên cái thông tin đại chúng, mạng xã hội bây giờ nó khủng khiếp lắm các quý vị. Có người nổi tiếng qua một đêm, nhưng có người thân tàn ma dại cũng chỉ qua một đêm. Cho nên chúng ta mới thấy rằng ở cái thế giới này, nếu chúng ta không nhận ra cái sự vô thường, khổ không vô ngã, chúng ta cứ rong ruổi theo nó để vui chơi, đùng một cái già bệnh chết nó đến. Như bây giờ chúng ta mới thấy còn chưa kịp già đã bệnh đã chết rồi, đang trẻ trung phơi phới, gặp vào dịch bệnh một cái này, gặp virus nó xâm nhập cơ thể một cái, sinh ra dịch bệnh mà không được cứu chữa kịp thời, hoặc cứu chữa kịp thời nhưng gì, nhưng cơ thể chúng ta không đủ tốt đủ khỏe để kháng khuẩn, để chống chọi được với virus thì cũng chết luôn. Chết trong giai đoạn này mới gọi là nhục nhã. Chết không có người đưa tang, con cháu, bạn bè, người thân, vợ con, bố mẹ, lục thân, quyến thuộc, không có ai ở bên cạnh mình để hương khói được. Cũng chẳng có ai đưa tiễn mình ra nơi an nghỉ cuối cùng được. Mà chỉ có một số những người chức trách đặc biệt, họ được bảo vệ, được phòng hộ, đúng theo quy định của Bộ Y tế. Họ đem cái xác cho vào túi ni lông, cho vào quan tài và đem đi đến nhà hỏa táng để thiêu. Chúng ta thấy xót xa. không chỉ Việt Nam chúng ta, nhiều quốc gia trên thế giới, thậm chí những quốc gia nổi tiếng về giàu có như là Mỹ, như là Đức, Pháp, Ý, Anh, một số nước châu Âu trên thế giới, vân vân. Chúng ta thấy đại dịch đến, những quốc gia cho dù là giàu có nhất, y tế tốt nhất thế giới cũng không chống được. Đây là sự vô thường mà Đức Phật nói đến ở trong kinh điển. Đang khỏe mạnh, cuộc sống đang vui tươi, đang hạnh phúc, nhưng cơn gió đại dịch đến, chúng ta không may mắn, không có phúc thì cũng không vượt qua được. Cho nên là chi bằng y theo lời Phật dạy, nương nhờ vào cái tấm thân giả tạm này để mà niệm Phật cầu xây nhiệm Tây Phương, mượn cái giả để tu cái chân, mượn cái giả để hiện cái chân. Đây gọi là người rất thông minh và khôn khéo. Còn ở thế gian bây giờ họ cứ cho rằng họ kiếm tiền cho thật nhiều, tích chữ cho thật lắm, đó mới là người khôn khéo. Nhưng chúng ta biết rằng tiền nhiều khi nghiệp đến, thần chết đến gõ cửa, lôi chúng ta đi sành sạch. Tiền nhiều cũng chẳng để làm cái gì các quý vị. Rồi các quý vị thấy, Việt Nam chúng ta cách đây khoảng gần tháng về trước, ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì phải, có một cái chú đi xe ô tô, chú vừa cầm những cái bọc, những cái tập tiền 500.000, chú vừa đi vừa bỏ tiền ra đường, chú ấy khóc, chú nói tiền cũng chẳng còn để làm gì nữa. Tôi nghĩ rằng chắc là vợ con không qua khỏi đại dịch lần này, họ mới đau khổ đến cái mức cái độ như thế, vừa lái xe vừa thả tiền. Trước đây chúng ta chỉ thấy ở Vũ Hán, Trung Quốc, họ ném tiền từ ở trên tầng thượng tầng cao, ở trên nhà cao tầng xuống, không ai dám nhặt đồng tiền đó, vì họ sợ rằng những đồng tiền đó lại cũng bị dính vi khuẩn, dính Covid rồi, nhặt vào có khi chưa kịp tiêu lại chết. Rồi ở bên Mỹ cũng có, Hàn Quốc cũng có những cái trường hợp người thân không còn nữa thì tiền nhiều cũng chẳng để làm gì, một mình họ cũng chẳng buồn sống nữa, chứ đừng nói là tiêu tiền. Cho nên chúng ta thấy ở thế gian, người hiểu biết họ có tiền, họ đem đi làm những việc tốt đẹp cho xã hội, cống hiến chung cho cộng đồng. Họ làm từ thiện, họ giúp đỡ người nghèo, họ phóng sinh tu phúc, họ bố thí cúng dường, chứ họ không bo bo, giữ ở trong két, gửi ở ngân hàng quá nhiều để làm cái gì. Họ chỉ giữ đủ, dùng đủ, tiêu thôi. Có những con người như thế mới là con người gì? Gọi là con người thông minh, con người khôn, con người gì? Biết sống cả cuộc đời này cũng như cuộc đời sau cho mình, biết sống cho cả mình và sống cho cả mọi người, sống cho cả nhân loại. Đó mới là việc gì? Đó mới là người tốt. Trong nhà Phật chúng ta, những con người đó chúng ta gọi là Bồ Tát. Bồ Tát không phải là pho tượng ngồi ở trên Tam Bảo, ở trên nhà thờ tổ hay là ở trên ban thờ của chúng ta, Mà Bồ Tát á, chính là những tấm gương hiếu hạnh, chính là những con người sống biết yêu thương, biết chia sẻ, biết giúp đỡ nhân loại, biết giúp đỡ chúng sinh. Đó chính là Bồ Tát. Cho nên cái từ Bồ Tát ở trong nhà Phật chúng ta có nghĩa là giác hữu tình là như thế. Bồ Tát không có một hình tướng nhất định nào các quý vị nhé. Không phải là Bồ Tát là pho tượng ở trên Tam Bảo chúng ta lên thấy và đỉnh lễ hàng ngày, trên ban thờ Phật chúng ta đỉnh lễ hàng ngày, như là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Quan Âm hay Thế Chí hay Địa Tạng vân vân. Đó là những vị Bồ Tát, các ngài thể hiện ra thân tướng ấy để cứu độ chúng sinh. Nay chúng ta vì muốn noi theo cái hạnh nguyện của các ngài, cho nên chúng ta tạc tượng các ngài để chúng ta chiêm bái, chúng ta cúng dường, chúng ta đỉnh lễ, chúng ta nguyện là học tập theo cái đức hạnh của các ngài. Cái việc làm của các ngài mà thôi. Đó, còn là Bồ Tát thực sự không có hình tướng hay nhất định nào cả. Tất cả những người ở thế gian đem lòng yêu thương từ bi chia sẻ giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chúng sinh, đó chính là Bồ Tát. Cho nên các Phật tử chúng ta học Phật, nếu chúng ta hiểu được cái điều đó thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không còn tham lam cho bản thân của mình quá lắm nữa. Giai đoạn này chính là giai đoạn mà chúng ta cần phải chia sẻ với đồng bào, với dân tộc chúng ta, với đất nước chúng ta trong lúc khó khăn. Chúng ta phát tâm giúp đỡ mọi người trong những lúc khó khăn này. Đó chính là tấm lòng của Bồ Tát. Đó chính là nghĩa cử cao đẹp đối với xã hội chúng ta. Còn đối với Phật giáo đó chính là thực hành Bồ Tát Đạo đó các quý vị. Chúng ta thực hành hạnh bố thí ba la mật đó các quý vị. Gieo duyên với mọi người, gieo duyên với mọi loài. Đó chính là việc làm mà chư Phật Bồ Tát ba đời quá khứ đã thực hành, hiện tại đang thực hành và vị lai rồi sẽ thực hành. Phật giáo nói về giáo lý thì chúng ta có khi nghĩ là ở tít ở trên mây xanh, ở trên tầng trời cao. Nhưng đem áp dụng vào cuộc sống thì chúng ta thấy ở ngay trong cuộc sống hiện tại này. Cho nên Phật giáo này, quan điểm của chúng tôi không phải là một tôn giáo á, mà Phật giáo là một gì? Một nền giáo dục. Phật giáo chính là một nền giáo dục, một môi trường giáo dục để cho chúng ta đoạn trừ những thói hư tật xấu, những cái tâm xấu ác, những cái hành động bất chính, chuyển những người ác thành người thiện. Đó chính là gì? Là tu đấy. Ở đây chúng ta thấy là tu tức là gì? Là sửa, là thay đổi những cái thói hư tật xấu của mình. Nhưng ở thế giới này tuổi thọ chúng ta thì ngắn ngủi, phúc báo thì ít ỏi, trí tuệ thì cũng không nhiều. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta có mấy cái bằng đại học, có bằng thạc sĩ, tiến sĩ là chúng ta gọi là có trí tuệ. Trí tuệ ấy chỉ là gì? Là thế trí biện thông mà thôi. Bằng cấp đó, ở ngoài đời xã hội á, cho dù lên đến giáo sư đi chăng nữa, đối với nhà Phật chúng ta đấy gọi là thế trí biện thông, tức là cái trí tuệ của thế gian mà thôi các quý vị. Còn đối với nhà Phật chúng ta phải gọi là đạt được cái gọi là vô sư trí, cái trí ấy mới là cái trí tuệ chân thật nhất. Trí tuệ ấy mới là cái trí tuệ nhìn nhận là các pháp đúng như bản chất của nó. Đó chính là pháp nhĩ như thị. Nhìn các pháp đúng như bản chất của nó. Pháp nhĩ như thị. Đó chúng ta thấy. Nhà Phật tu hành mà bao giờ đạt được cái trí, vô sư trí ấy, thì chúng ta mới không còn bị mê lầm bởi các pháp của thế gian, không bị tài sắc danh thực thủy sắc thanh hương vị xúc pháp nó lôi cuốn chúng ta, không bị vướng vào tất cả mảnh lưới của ma. Cho nên chúng ta thấy cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới là một cõi trang nghiêm thanh tịnh như vậy. Vì sao mà Đức Phật A Di Đà lại phải thường thuyết pháp? Vì làm gì? Làm cho trí tuệ của các bậc thượng thiện nhân, thánh tăng và Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cũng đi tuần tự từ thấp cho đến cao. Từ các vị thượng thiện nhân thì quả vị tu chứng còn ở trong cái hàng gọi là nhị thừa thôi, tương đương với quả vị Bồ Tát và Bích Chi Phật ở thế giới chúng ta này mà thôi. Thượng thiện nhân hay là gọi là thánh tăng, tức là các vị ở trong cái quả vị của A-la-hán và Bích Chi Phật ở thế giới này. Còn các vị Bồ Tát đều chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi. Không còn ai bị thoái thất tâm Bồ Đề ở thế giới Tây Phương Cực Lạc nữa. Trừ người có bản nguyện riêng, như các bài giảng trước chúng tôi đã nói. Cho nên chúng ta thấy, về Tây Phương Cực Lạc không là về đó để hưởng thụ. Về đó để ngồi để hưởng cái thành quả mà mình niệm Phật đó trong vài năm qua, vài kiếp qua, vân vân. Mà về đó để học, để trở thành những vị Phật trong tương lai, để đi khắp mười phương để báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, phổ độ chúng sinh đồng thành Phật đạo. Đó. Cho nên có người nói với chúng tôi rằng những người tu theo tịnh độ của các ông là những cái người gọi là lười biếng. Phật dạy ở thế giới này thiểu dục chi túc. Nay pháp môn tịnh độ các ông á, nào là dạy là về Tây Phương Cực Lạc, nào có lâu đài điện các, cõi đất bằng vàng ròng, tất tần tật cái gì cũng bằng những đồ thất bảo tốt đẹp. Như vậy có đi trái ngược lại với giáo pháp của Đức Phật Thích Ca không? Thích Ca thì bảo là phải thiểu dục chi túc, sống ở trên đời là phải nhẫn nhục, phải chịu khổ, chịu khó. Nay ông chịu khó chịu khổ mấy năm xong ông về Tây Phương Cực Lạc, ông hưởng thụ, chả thiếu có cái gì. Như vậy có trái với giáo pháp của Đức Phật không? Xin thưa các quý vị, các Phật tử, sáng nay thầy tụng kinh Pháp Hoa, thầy tự nhiên ngộ ra thêm cái điều này. Chúng ta biết vì sao mà Đức Phật Thích Ca lại dạy chúng ta là gì? Là phải thiểu dục chi túc, phải trì chay giữ giới, tu hành khổ hạnh ở thế giới này. Vì thế giới này là một thế giới gì? Đắm nhiễm. Thế giới này là gọi là cõi gì? Cõi Sa Bà Uế Độ. Thánh phàm đồng cư, phàm nhiều hơn thánh. Vì phàm nhiều hơn thánh cho nên đại đa số chúng sinh ở thế giới này là bị gì? Bị cái khổ của ba độc là gì? Là tham, sân, si. Rồi nhiều những cái khổ nhỏ hơn đằng sau nữa thì nó lôi cuốn. Cái nhân, nguyên nhân đưa đến cái khổ đó là tham, sân, si. rồi là mạn nghi tả kiến ác kiến biên kiến kiến thủ rồi cấm thủ vân vân đó nữa, nó làm cho chúng ta không được giải thoát, không được giác ngộ, không được thấy được cái tính Phật đó, giác ngộ đó, giải thoát đó, viên mãn ở trong đó, mỗi mỗi con người chúng ta. Mặc dù Đức Phật nói ở trong kinh là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, nhưng mà chúng ta thấy do chúng ta bị cái màn mây vô minh, tham sân si nó che phủ, nó bao bọc, nó gói trọn ở trong đó, cho nên chúng ta không thấy được cái tự tính thanh tịnh của mình, không thấy được cái bản lai diện mục của mình, không thấy được cái tự tính A Di Đà Phật ở trong trong mỗi mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta cứ chạy theo tài sắc danh thực thủy sắc thanh hương vị xúc pháp đó, vì vậy mà không sống được, không nhận ra được nó, không sống được với cái tự tính bản lai thanh tịnh ấy. Cho nên Phật mới dạy chúng ta phải thiểu dục, phải chi túc, phải trì trai, phải giữ giới và tu hành khổ hạnh. Để làm gì? Để khi chúng ta còn đang ở trong cái cuộc sống gì cõi xa bà uế độ này, chúng ta không bị những tác động của tham sân si, tài sắc danh thực thủy vân vân đó, nó lôi cuốn chúng ta. Còn khi chúng ta đã đạt đạo rồi, đã giác ngộ rồi, thì chúng ta không còn bị ngũ dục lục trần, không còn bị tham sân si gì, nó chi phối nữa. Vì vậy chúng ta khi đó tự do tự tại. Cho nên chúng ta thấy vì sao mà khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, có vô số chúng chư thiên ở trên các cõi trời sắc giới, vô sắc giới và dục giới đi xuống nhân gian chúng ta để cúng giảng Đức Phật tại Linh Thiếu Sơn. Các vị chư thiên còn đem cung điện, đem những lầu son gác tía của mình để cúng giảng Đức Thế Tôn, đem áo báu cõi trời, đem hương hoa châu báu các cõi trời để cúng giảng Đức Thế Tôn. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng nếu mà thành Phật rồi mà chỉ suốt ngày bưng cái bát đi khất thực thôi á, thì chúng ta thấy có ai muốn làm Phật không? Không ai muốn làm Phật cả các quý vị. Chúng ta bỏ ra cả đời tu hành, thành Phật rồi cũng chỉ là cái kẻ gọi là khô rách áo ôm á, thì có ai muốn làm Phật không các quý vị? Không, không ai muốn làm Phật. Đức Phật ngài từ một vị chư thiên ở cõi trời đâu xuất, đây là nói về Đức Phật lịch sử. Đức Phật Thích Ca từ nội viện cung trời đâu xuất, ngài là vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, có tên là Hộ Minh Bồ Tát, giáng sinh xuống nhân gian chúng ta này tu hành. 19 tuổi xuất ra, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Sau khi thành Phật rồi, tại sao ngài vẫn cứ bưng bình bát trì bình đi khất thực, tuần tự đi hết nhà nghèo đến nhà giàu đến nhà nghèo, cứ đi như vậy, ai cho gì thì nhận đấy. Nhưng chúng ta nhớ Đức Phật cho cái gì vào trong bát bình bát của ngài, cũng thay nhé đồ gì, đồ thức ăn trang nghiêm thanh tịnh, thì không như chúng ta tưởng đâu nhé. Đó, bây giờ có một số những vị tăng ni nói rằng trong kinh Đức Phật dạy là không phải ăn chay, không bắt buộc tăng ni xuất gia phải ăn chay, đặc biệt là kinh Nikaya, kinh A Hàm vân vân, chỉ có kinh điển Đại Thừa thì Đức Phật khuyên phải ăn chay thôi, dạy phải ăn chay thôi, những giới luật của những người tu theo Phật giáo Đại Thừa thì mới gọi là phải ăn chay thôi. Còn những giới luật và kinh điển Phật giáo, Nam Tông và giáo Tiểu Thừa thì trong Nikaya thì Đức Phật không dạy phải ăn chay, không bắt buộc phải ăn chay, vân vân và vân vân. Nhưng chúng ta biết rồi, Đức Phật và các bậc thánh tăng, đại A La Hán, các ngài tuần tự đi khất thực, cho gì ăn đấy. Phương tiện là tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe, không dặn là giết trước, đó là tam tịnh nhục. Nhưng điều quan trọng, các ngài thọ dụng thì những con vật mất mạng ấy là gì? Thần thức của nó lại được sinh thiên, lại được sinh về cõi lành. Còn chúng ta ăn, chúng ta sẽ bị những con vật đó kết oán với chúng ta đó. Chúng ta ăn một cân thịt, chúng ta phải trả một cân thịt. Chúng ta ăn một miếng thịt, chúng ta phải trả một miếng thịt đó các quý vị. Chúng ta ăn một quả trứng, chúng ta phải trả một quả trứng đó các quý vị. Cứ ăn đi. Các quý vị không tin, các quý vị sau này sẽ biết. Ở Việt Nam chúng ta trong quyển sách Thiền Uyển tập Anh có một câu chuyện rất là hay, mà lâu lâu rồi tôi không nhớ tên vị thiền sư đó. Các vị đọc lại quyển sách Thiền Uyển tập Anh hay là quyển Thiền Sư Việt Nam có câu chuyện đó. Có một vị thiền sư, ngài cũng là bậc cao tăng đắc đạo, ngài đi đến những cái vùng sâu vùng xa để truyền bá Phật giáo. Thì cái ông trưởng bản, ông già làng đó thì cũng tin Phật một phần, cũng muốn để cho ngài hoằng pháp giáo hóa, đem Phật giáo ở đến thôn bản của mình để truyền bá. Nhưng mấy ông thầy mo, mấy ông thầy cúng ở trong khu vực đó là đặc biệt là không muốn. Có ông sư vào đây mà có cái gì nhân dân, có đám cưới, đám xin, đám ma, đám chay, đám mổ, đám mã gì, cầu an, cầu siêu gì, ông sư ông làm hết rồi, mấy ông thầy cúng lại treo niêu à? Mất nghề. Cho nên nhất định không đồng ý. Bàn nhau đến tác động, nói với cái vị già làng trưởng bản đó là nhất định là không cho vị sư này được truyền bá cái tôn giáo tà đạo vào quê hương của mình, vào dân thôn bản hạt của mình, vào thôn bản của mình. Cái vị già làng trưởng bản nó cũng khó. Mình thì cũng rất là tin vị sư này là người tốt. Nhưng mà bây giờ ở trong hội đồng dân bản, đặc biệt là các ông thầy mo, các ông thầy cúng kia này, các ông không đồng ý. Bây giờ một mình đồng ý thì cũng không được. Cho nên thôi, chứ cứ cho họp dân lại, xong rồi để lấy ý kiến số đông mọi người. Thế mấy ông thầy cúng, cái ông ấy mới thử vị thiền sư này. Thế ngày xưa thì chúng ta biết là cái nhà, đi đến cái nhà trên vùng cao vùng sâu mà người ta ở nhà sàn, kể cả người Mường, người Thái, người dân tộc Tây Nguyên vân vân, họ cũng hay ở nhà sàn. Cho nên những ông thầy mo thì cúng về cái một số những người có chức sắc, có tiếng tăm ở trong cái thôn cái bản đó, họ tập trung vào ở trong buồng sẵn cho cái ông già làng ra, ông tiếp cái vị sư đó, nói chuyện tiếp cái vị sư đó để thử theo cái kế hoạch mà các vị thầy mo thì cúng nó bày ra. Nó bảo hôm nay đến thì già làng là cứ giết thịt cá dưới ao, bắt lên để nấu canh, để rán, để đãi vị sư này. Con chó của nhà cũng đem thịt để đãi vị sư này. Con gà ở trong chuồng cũng bắt để thịt để đãi vị sư này. Có nghĩa trong nhà có con gì đều bắt để thịt để đãi vị sư này. Thì họ chuẩn bị sẵn cái phương án đó với cái tục lệ phong tục của người dân tộc ở trong bản đây. Nếu mà sư đến nhà, họ mời thức ăn mà không ăn, tức là coi thường gì coi thường già làng của họ. Thì họ ở sẵn ở trong buồng rồi, nếu mà sư từ chối không ăn á, thì là coi thường, mà ông coi thường rồi thì anh không được ở lại địa phương của tôi để xây chùa để truyền bá Phật pháp. Chúng có thấy không? Này, tục lệ quê thoái, phép vua thua lệ làng, đúng là các cụ nói rồi, phép vua thua lệ làng, tục lệ quê thoái, bày sẵn như thế. Ăn á thì nó ra nó nói gì? Sư mà lại còn địa ăn thịt, ăn cá, ăn cả thịt chó, ăn cả cá, ăn cả gà, ăn cả con gì cũng ăn. Vậy thì có xứng đáng là gì? Là đạo Phật đã từ bi không? Có xứng đáng là người cứu độ tất cả chúng sinh không? Về thịt chúng sinh ăn vẫn có ăn, làm sao anh xứng đáng là có lòng từ bi cứu độ tất cả chúng sinh được? Ăn cũng chết, không ăn cũng chết. Chúng ta thấy không? Không ăn thì bảo là coi thường người già làng, đi trái lại với phong tục tập quán của người dân địa phương của họ. Đó là gì? Họ quý khách, họ làm cơm mời khách mà khách không ăn, tức là gì? Là coi thường mà cái khách, cái người làm cơm đây không phải là người dân bình thường, mà là gì? Trưởng, là người già làng của họ, là người được tôn kính nhất ở trong gì? Trong dân tộc của họ. Nếu mà bây giờ coi thường người á, mà người dân họ tôn kính nhất thì mời ông đi. Chúng ta thấy làm khó chưa? Ăn cũng chết mà không ăn cũng chết. À, chúng ta thấy không? Ví dụ như gặp phàm phu tăng như chúng tôi thì bó tay thôi, A Di Đà Phật. Thế thì coi như là nhân dân chưa đủ duyên và lại quay lưng mà ra về thôi. Hai bàn tay trắng thì không độ được ai, không giáo hóa được ai nữa cả. Vì ăn thì ăn xong cái đám ở trong thì cái đám ông thầy cúng và một số những người có chức có quyền có tiếng nói ở trong trong thôn trong bản họ, nó nấp sẵn ở trong buồng rồi, nó đi ra nó nói thì sư không xứng đáng này là thầy để giáo hóa chúng sinh. Sư mà còn phạm trai phá giới, sư mà còn ăn thịt uống rượu như thế thì làm sao mà đủ tư cách mà gọi là thay mặt Phật để đem ánh sáng từ bi trí tuệ giáo hóa độ sinh đến dân bản tôi được. Còn không ăn thì nó bảo là coi thường, đặng nào chết. Nhưng may mắn thay gặp vào thiền sư, vị hòa thượng ngài đã chứng đắc có thần thông. Già làng nói với vị hòa thượng kia rằng hôm nay gia đình chúng tôi rất vui khi được đón thầy về đây thăm gia đình. Cho nên gia đình tôi đã đi bảo các cháu nó đi làm cơm để cúng dường thầy rồi. Làm việc xong tí thì cũng đã chưa mời thầy ở lại rồi, ăn cơm với gia đình. Thấy dọn cơm lên này, nào là cá nào, cá rán nào, cá nấu canh nào, nào là cả thịt chó nào, cả thịt gà nào, vân vân. Mâm cỗ rất thịnh soạn. Có hai người ngồi á, vị sư với già làng ngồi thôi mà mâm cỗ giống như là ăn cho cả chục người, hai chục người đó các quý vị. Chúng ta thấy vị sư hòa thượng nhìn thấy mâm cơm biết là có vấn đề rồi. Ngài biết rồi, ngài có thần thông, ngài biết trước hết rồi. Nhưng mà ngài vẫn giả như mình không biết gì. Biết là trong buồng không chỉ có ông già làng này, mà trong buồng còn có mấy ông thầy cúng và mấy người có chức sắc ở trong thôn trong bản đang nấp sẵn ở trong nữa. Nhưng mà ngài vẫn cứ giả như không biết gì. Khi bảo mời ăn cơm thì ngài cũng vui vẻ nhận lời ở lại ngồi để ăn. Nhưng khi ăn thì ngài ngồi vào, ngài chỉ ăn cơm không, mà ngài nói với già làng bảo là cho, và cháu nó lấy cho tôi xin một bát muối trắng, xin một tí muối trắng vào cái bát con ấy. Thì vị già làng này nghĩ rằng chắc là cái ông thầy này ông ăn mặn hơn mình, cho nên ông lấy thêm muối trắng lên để ông chấm thịt gà, ông chấm thịt chó đấy. nghĩ trong bụng như thế. Nhưng mà không ngờ là vị sư này ăn cơm mang bát muối lên ăn cơm trắng và mấy hạt muối. Thế vị trưởng bản kia mới gắp miếng cá, gắp miếng thịt gà, gắp miếng thịt chó cho vị sư. Vị sư liền lấy tay là bảo là gì? Thôi thì mời già làng dùng đi. Tôi dùng chay tịnh quen rồi. Thế vị già làng bảo ấy không được. Chẳng mấy khi mà thầy đến thăm quê hương của chúng tôi. Theo phong tục tập quán quê hương của chúng tôi ấy, làm cơm đãi khách thì khách cũng phải gì ạ? Phải tôn trọng chủ nhà. Cho nên thôi nếu mà thầy mà không dùng tức là thầy không gì không tôn trọng chủ nhà rồi. Hay là gia đình chúng tôi có điều gì thất thố với thầy mà thầy lại từ chối chúng tôi, thầy chỉ ăn muối không thì chúng tôi biết nói chuyện với vợ với con chúng tôi như thế nào. Chúng ta cũng khéo lắm, không đơn giản. Nào phải chúng ta làm thế nào các quý vị? Vị hòa thượng bảo là ôn tồn nhẹ nhàng cười bảo là dạ không phải là chúng tôi không tôn trọng già làng. Tôi rất tôn trọng già làng, tôi mới đến đây. Thế già làng bảo ấy thầy bảo tôn trọng thì thôi thì mời thầy, nào thầy cứ dùng tự nhiên. Vị hòa thượng cứ bảo là không phải là tôi không dám dùng, nhưng mà chúng tôi để xuất gia lâu ngày ở trong cửa Phật chay tịnh quen rồi, nay tự nhiên nếu mà ăn vào thì sợ là gì, là cái bụng nó không chịu được, nó đau. Và lâu rồi không ăn, bây giờ ăn vào sợ gì, cái bụng nó không chịu được, nó đau. Thì già làng bảo là ôi dồi, làm gì có cái chuyện đó, thôi thầy cứ dùng đi. Và hòa thượng bảo nói thật với già làng, không phải là tôi không tôn trọng cái sự mến khách của già làng đâu, nhưng mà tôi nói thật là tôi ăn vào tôi sợ rằng tôi sẽ đau bụng, mà tôi biết chắc là tôi sẽ đau bụng. Già làng mới cứ nói thêm là thôi cứ ăn đi, không sao đâu, chúng tôi ăn suốt có sao đâu. Thế vì thầy mới nói là vậy thì nếu mà tôi ăn mà đau bụng thì ông chịu nhé. Ông già làng nghĩ là chắc mẩm, làm gì có cái chuyện mà người cứ ăn mà mình là đau bụng. Đúng không? Làm gì có cái chuyện mà ông thầy ông ăn mà mình là đau bụng, làm gì có cái chuyện đấy. Xưa nay chuyện Tiêu Lâm mới có thôi chứ còn sự thật ở ngoài đời làm gì có. À, cho nên ông già làng bảo vâng được rồi thầy cứ ăn đi, nếu đau bụng tôi đau thay cho. Đấy, và chúng ta biết vâng thì hòa thượng bảo vâng, nếu mà già làng nói như thế rồi thì thôi thế tôi ăn xem sao. Nhưng mà nếu mà tôi nói trước rồi, nếu mà ăn vào mà đau bụng thì già làng sẽ đau thay tôi nhé. Già làng bảo vâng được rồi thầy cứ ăn đi, nếu đau tôi thay cho. Vì già làng nghĩ rằng là chỉ có trong chuyện Tiêu Lâm mới có cái chuyện đó, còn ngoài đời thật đó, đời thường đời thật này thì làm gì có chuyện một người ăn một người đau bụng, một người ăn một người no. Làm gì có chuyện đấy. Nhưng không ngờ rằng vị hòa thượng ăn xong miếng thịt cá, ăn xong miếng thịt chó, ăn xong miếng thịt gà vào được một chút rồi thì vị đó hòa thượng vào liền: ô tôi nghe cái bụng tôi này nó chướng chướng, nó khó chịu quá, vậy nghe dâm gian là đau bụng thế này này. Thế bảo già làng đau bụng ông bảo là nếu tôi đau bụng ông đau thay, bây giờ thì ông đau thay tôi đi. Vừa nói xong dứt lời thì tự nhiên ông già làng lại ô thấy bụng mình đau thật, đau thật. Và không bao lâu thì ông già làng đau cứ thế là quằn quại ra ở trong bụng, như là có gì con chó nó cắn, con gà nó mổ, và con cá gì nó đâm, nó quấy, nó đạp ở trong bụng của mình. Ông lăn lộn ra. Đến lúc đó thì cả cái mấy ông thầy cúng với cái một số người ở trong buồng gì, nghe ông già làng lăn lộn ở trên sàn nhà kêu đau thì tất cả trong buồng lao ra. Lúc đó mới biết là gì? Biết là đây không phải là một vị hòa thượng bình thường, không phải là một vị phàm phu tăng nữa. Cho nên cả ông già làng, ông trưởng bản với mấy ông thầy cúng với là người nhà đều quỳ rạp để sám hối vị hòa thượng kia, vị thiền sư kia. Vị thiền sư kia bắt đầu nhân đó mới đem nhân quả, đem giáo lý từ bi trí tuệ giải thoát giác ngộ của nhà Phật chúng ta để từ từ khai ngộ cho họ. Và tất cả đều gì? Ăn năn sám hối, nguyện là tu theo điều thiện. Và còn phát nguyện là gì? Xây một cái chùa nho nhỏ để cho hòa thượng là nơi tu tập và truyền bá Phật pháp ở tại thôn bản mình nữa. Và vì hòa thượng kia, ngài bảo là thịt thì đã ăn rồi, bây giờ thì phải gì? Phải cứu nó thôi, phải độ cho nó thôi, siêu độ cho nó thôi. Liền lại bảo mang chậu nước đến đây. Thế mang chậu nước gì? Ngài nôn ra cái miếng cá đó thì ngài nôn ra thì những con cá này mà bị giết, lúc này giết mấy con cá thì bây giờ mấy con cá bơi trong chậu đem ra ao ra sông ra thả phóng sinh. Ngài nôn ra thì vừa nôn ra thì con chó này, cái này ngài nôn ra thì liền là con chó này lại sống lại. Ngài nôn ra thì con gà lại sống lại. Giết con vật gì để đãi ngài thì con vật đó lại sống lại. Các quý vị tìm đọc trong quyển sách Thiền Huyền Tập Anh. Tất nhiên quyển sách thì ngắn gọn, nhưng thầy kể thì thầy phải đem đây là chuyện kể thì thầy kể cho nó là nó sinh động hơn một chút. Chứ còn nếu đọc theo như là trong sách ấy, như đọc sách ấy, thì nó lại khác. Cho nên đây gọi là cái lối gọi là kể chuyện cho chúng ta nghe. Vì nhiều Phật tử, đặc biệt là những Phật tử ở nông thôn, các cụ, các Phật tử lại thích nghe cái kiểu kể chuyện như thế này. Cho nên thầy lấy cái lối văn gọi là kể chuyện để chúng ta nghe, để cho dễ vào lòng người hơn. Còn đọc kiểu như đọc sách ấy, thì cũng được, nhưng mà nghe thì nó sẽ cứng hơn. Chúng ta sẽ tiếp thu, nó sẽ khó nhớ hơn và dễ quên hơn. Nhưng mà câu chuyện đeo chuyện kể như thế này có thì nó nhớ mãi với chúng ta. Vì ngày xưa chúng tôi còn bé là cũng hay thích nghe kể chuyện, nghe các cụ già kể chuyện, đặc biệt kể chuyện về thần tiên vân vân. Cho nên nghe kể chuyện như vậy nó nhớ rất là lâu. Đấy, chúng ta thấy nếu mà chúng ta đi khất thực mà ăn thịt của chúng sinh mà siêu độ được, độ được cho chúng sinh như vị thiền sư nói đến ở trong sách Thiền Huyền Tập Anh, chúng ta như thế thì mới ăn. Hay là như trong quyển trong giảng về Đại Bi Thập Chú của ngài Tuyên Hóa Lão Hòa Thượng, ngài có kể cái câu chuyện đó ở thời vua Lương Vũ Đế. Có một vị pháp sư, ngài vào trong cung độ cho vua, nhưng mà ngài cũng thường rất thích ăn thì ăn cá và ăn chim thịt chim bổ câu. Một hôm thì đầu bếp ở trong cung ấy thấy là cái ông hòa thượng này ông ấy khôn ăn thế, bổ câu ăn phải ăn cả con. Nay mình đem chặt nhỏ ra để cho ông ấy không biết được là mình đã ăn mất mấy miếng đi. Mọi khi bổ câu là cứ phải để cả con mang lên để cho vì hòa thượng này xé ra để ăn. Này ông ấy đem ông chặt nhỏ ra. Và ông ấy, ông ăn mất, trộm mất một bên cánh. Ăn mất một cái bên bên cánh của con bồ câu ấy. Lên, mang lên. Hòa thượng vừa nhìn thấy bưng lên một cái, hòa thượng bảo là, cảm ơn. Có lời cảm ơn cái vị đầu bếp kia. Nhưng mà vị đầu bếp kia ăn xong một cái thì mọi khi cái chờ ăn xong lại vào là bưng là dọn. Chỉ còn có một tí xương thôi. Nhưng lần này vào thì bưng ra thì hòa thượng bảo là gì? Hôm nay không hiểu vì sao mà cái con chim bổ câu của ta mất đi cái cánh. Ông ăn bụng đúng không? Vị đầu bếp kia cái bảo là dạ thưa thầy, con không không làm sao con dám ăn bụng được, làm sao con dám ăn trộm thức ăn của đại sư được. Cái đại sư là khách quý của bệ hạ, chúng con làm sao mà dám ăn bụng được, ăn trộm được. Thế vì hòa thượng đã nói rằng, đấy ông nhìn nhé, ông nhìn xem. Hòa thượng chỉ lên trên cái xà nhà. Mỗi một hôm á, ta ăn một con chim bổ câu, ngươi có thấy không? Năm hôm trước, tức là năm cái con chim bổ câu á, nó bay được. Vì nó thì nó cả con chim á, nhưng nó cả con chim này nó bay được. Và thường vừa nói xong thì con chim này, ngài bảo con chim thôi các con này, đi bay đi ra ngoài sống cuộc đời tự do đi. Thì năm con chim ở trên xà nhà nó bay xuống, nó ra cửa nó bay đi được. Còn một con, hòa thượng bảo á, ngươi ăn mất cái cánh của nó, cho nên bây giờ nó không bay được. Thì vừa nói xong như vậy thì con chim thấy con chim ở trong cái gầm giường thì nó cái chỗ cái gầm bàn á, cái gầm bàn ăn đấy, nó ở trong đó nó cứ chạy ra, nó không bay được, nhưng mà mất bên cánh không bay được. Thì cái vị đầu bếp mới nghĩ là đây là một vị hòa thượng thánh tăng Bồ Tát chứ không phải hòa thượng bình thường được. Năm hôm trước ta giết năm con chim bổ câu, mang cả con lên á, thì năm con bổ câu từ trên xà nhà đi xuống bay đi. Còn con hôm nay là con thứ sáu á, ta thì băm ra ta ăn mất cái một bên cánh á, thì con chim đúng nhìn mất một bên cánh, mất đúng bên cánh trái thật. Mình ăn cái cánh trái của con chim thì con chim mất cánh trái thật, liền là sụp lại xuống để sám hối. Đó, chúng ta thấy nếu ăn thịt chúng sinh mà siêu độ chúng sinh được như thế thì chúng ta mới đi ăn thịt. Còn ăn thịt chúng sinh mà chúng ta phải trả nợ trả báo á thì chớ có ăn. Đây là nói những người xuất gia. Còn các Phật tử ở tại gia chúng ta thì thôi tùy duyên, ăn chay được là cái tốt, mà chưa ăn chay được thì Phật cũng chưa cấm. Vì chúng ta biết Đức Phật là cấm tuyệt đối cho người xuất gia. Còn tại gia thì thôi tùy duyên, là dần dần chúng ta giữ được bao nhiêu giới thì quý bấy nhiêu, ăn chay được bao nhiêu ngày thì đỡ bấy nhiêu. Nhưng mà cũng nên hướng đến gì? Hướng đến cái ăn chay trường khi mà đủ duyên vậy. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ở thế giới này nó khó tu là như thế. Chúng ta ăn chay thì họ bảo là gì? Khuyên ăn chay bảo là chấp. Hôm qua thầy giảng thầy nói khuyên chúng ta ăn chay, nói đến cái vị hòa thượng ở trong miền Trung, trong Huế, hay là nói đến cái lễ Vu Lan vừa cách đây vài hôm mà có nhóm Phật tử đến cúng dường chay tăng, nấu cả thịt cả cá đầm, thậm chí là cả những cái trứng cá để cúng dường chư tăng. Thầy nói thì có người nhắn tin bình luận bảo là Ông giảng pháp mà còn chấp, thế làm sao mà giải thoát được? Xin thưa các quý vị, A Di Đà Phật, không phải là chấp. Đây không phải là chấp. Chấp nó khác các quý vị. Mà hướng thiện cho đại chúng, cho mọi người nó khác. Chúng ta đừng có lấy cái câu nói của một số các quý thầy, một số mọi người nói là ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Ai biết là ông nói ngay? Ai dám khẳng định là mình ăn mặn nói ngay? Ai còn dám, ai dám nói là tất cả những người ăn chay là những người nói dối? Không có. Đấy chỉ là câu ngụy biện mà thôi. Cho nên thôi, chúng ta nếu mà chưa dùng được thì chúng ta phải khởi sinh cái tâm mà hổ thẹn. Mình gọi là sinh cái tâm hổ thẹn, xấu hổ đó. Nghĩ là mình thì do lục căn chưa thanh tịnh, thân thể chưa đủ khỏe mạnh khi thiếu những cái chất vitamin A đó, cho nên chúng ta gì? Chúng ta bắt buộc còn phải ăn, chúng ta phải sinh tâm hổ thẹn. Chứ đừng có ngụy biện là ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Hay đừng có nói là người ta ăn chay là người ta chấp, vân vân, thế này thế khác. Giới luật của Đức Phật tuyên thuyết ra để cho chúng gì? Chúng sinh giữ gìn, giữ được giới nào thì giải thoát công đức từ ở nơi giới ấy. Cho nên trong giới luật thì có biệt giải thoát và có bảo giải thoát, là như thế. Chúng ta không sát sinh, giữ ăn giữ được cái giới không sát sinh, và chúng ta phát nguyện ăn chay trường được thì cái tâm bồ đề, cái lòng từ bi trong chúng ta gì, nó rộng lớn vậy. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế, ngài một hôm đi khất thực, đàn chim sẻ cứ bay lên bay xuống dập dìu đi theo ngài. Nhưng tôn giả A Nan tiến lại gần nữa thì đàn chim sẻ lại bay cao lên mất, bay xa đi mất. Nhưng tôn giả A Nan lùi lại sau, đi xa ra một tí thì đàn chim sẻ lại bay xuống, cứ dập dìu đi bên cạnh Đức Phật. Nó cứ bay theo, chích 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 chích, cả đàn chim nó bay theo đi bên cạnh Đức Phật. Khi khất thực xong, tôn giả A Nan đem chuyện đó bạch Phật. Đức Phật lại mới nói rằng gì? Vì Như Lai từ vô lượng kiếp tu nhân hành Bồ Tát đạo, không còn sát sinh nữa. Cho nên những chúng sinh gì? Nhìn thấy Như Lai là gì? Là yêu mến, là muốn là gần gũi Như Lai. Còn con, do cái tập khí sát sinh hại vật ở trong con thì vẫn chưa được hết. Cho nên những chúng sinh, những con chim sẻ, những đàn chim sẻ đó, nó nhìn thấy con nó còn e ngại, nó còn gì? Nó còn sợ sệt. Cho nên nó không dám bay gần con. Nó không dám đến gần con vậy. Chúng ta thấy đó. Cho nên tóm lại là chúng ta thấy ở thế giới này rất khó tu. Thầy nói như thế là để cho các Phật tử chúng ta thấy ở thế giới này là gì? Là rất khó tu. Mặc dù chúng ta thì có giảng, có khuyên đúng chính pháp đấy chăng nữa, họ vẫn nói chúng ta là gì? Là chấp, là chưa đỗ ông nghẻ ở đây hàng tổng vân vân đó. Mới đi tu có mấy năm mà dám đi nói cái sai cái lỗi của người này người nọ người kia vân 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 đó. Còn chấp là còn thế này thế nọ thế kia đủ các thứ luôn vân vân. Rồi họ dẫn kinh này luận nọ ra để bài xích, để phản bác, để nói rằng Phật dạy không bắt người xuất gia phải ăn chay thế này nọ kia vân vân đủ thứ đó. Cho nên Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật ngài khuyên chúng ta về Tây Phương để gặp Đức Tử Phụ A Di Đà Phật bái lạy Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để cầu ngài làm thầy khai đạo cho mình, hướng đạo cho mình và chỉ dạy cho mình, giúp đỡ cho mình trên bước đường tu tập, thì chắc chắn sẽ thành tựu cho đến khi thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển như vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đức Phật và A Di Đà vẫn còn gì, còn thường ở trong gì, trong giảng đường thất bảo để mà giảng pháp cho các đệ tử, các vị thiện nhân, thánh tăng, Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới cơ mà. Mà không chỉ nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp mà các vị đại sĩ Bồ Tát như Quan Âm, Thế Chí vân vân cũng đều thuyết pháp cho chúng ta nghe. Mà thậm chí là như bài giảng hôm qua thì trong khoảng bữa ăn đi cúng khắp mười phương nghe chư Phật và nghe các Đức Phật ở khắp mười phương thuyết pháp cho chúng ta nghe. Rồi còn lấy tay xoa đầu thọ ký cho chúng ta nữa. Như vậy chẳng phải là thủ thắng hay sao? Đây quả thật là một pháp môn gọi là xuất phát từ cái lòng từ bi vô hạn của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni vậy, và Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và mười phương chư Phật vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni người giới thiệu, Đức Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc thường diễn nói pháp thậm thâm vi diệu ở giảng đường thất bảo. Và ở khắp bốn phương, tự nhiên gió khởi lên, thổi qua hàng cây báo phát ra những thứ tiếng. Những thứ tiếng như là mọi người nghe thấy thì an vui bậc nhất, siêu thắng hơn tất cả. Không chỉ nghe Phật thuyết pháp, mà tự nhiên bốn phương Đông Tây Nam Bắc, gió nhẹ thổi đến. Những hàng cây báu lay khẽ vào nhau, phát ra những âm thanh vi diệu, khiến cho đại chúng ở thế giới đó nghe thấy gì? Rất là vui mừng, sinh tâm hoan hỷ, siêu thắng là bậc nhất. Chúng ta thấy. Rồi lại từ trên hư không, lại từ trên không trung, hay là từ trên hư không cũng được. Có vô lượng hoa đẹp, theo gió tản khắp nơi tự nhiên cúng giảng Phật. Và cũng giảng cả đại chúng nữa. Đó, chúng ta thấy từ trên hư không hoa từ trên hư không rơi xuống, gọi là mưa hoa để cúng giảng Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và đại chúng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Rồi tất cả hàng chư thiên đều đem trăm nghìn thứ hoa hương và âm nhạc bậc nhất của cõi trời để cúng giảng Đức Phật A Di Đà Thế Tôn cùng các hàng Bồ Tát và thánh chúng cõi kia, và thanh văn thánh chúng cõi kia. Đó, chúng ta thấy chư thiên trên cõi trời thường đem hương hoa âm nhạc đến để mưa hoa để chuỗi nhạc để cúng giảng Đức Phật A Di Đà và các bậc thượng thiện nhân, thánh chúng, thanh văn và Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mọi người đi qua lại lần lượt có trước sau, tuần tự cúng giảng rồi đều được tâm hoan hỷ. Ở đây nói là mọi người đi qua lại để cúng giảng, đây thì ý nói này chúng chư thiên ở trên cõi các cõi trời đến để cúng giảng, có thứ lớp, có tuần tự đi đến để cúng giảng hương hoa chuỗi ngọc vân vân đó, rồi những đồ dùng trang nghiêm để mưa xuống để cúng giảng, dùng âm nhạc để cúng giảng đó, tuy đông nhưng mà không có sự lộn xộn. Có thứ lớp hẳn nói cúng giảng xong rồi thì ai nấy cũng đều được hoan hỉ, kể cả gì ạ, chúng ta nếu được vãng sinh về đó, chúng ta gì trong khoảng thời gian bữa ăn đi cúng giảng khắp mười phương chư Phật gì cũng đi trong gì oai nghi phép tắc đầy đủ, có thứ tự, thứ lớp và các bậc hẳn hoi. Cúng giảng xong rồi nghe được các Đức Phật thuyết pháp, các Đức Phật thọ ký cho chúng ta cũng gì, sinh tâm hoan hỷ, vui mừng vậy. Cho nên Đức Phật bảo là A Nan, ông nên biết, chúng Bồ Tát mười phương được sinh về cõi đó, ai cũng đều giảng thuyết được, thường tuyên dương chính pháp, tùy theo trí tuệ mình, không trái cũng không lỗi với chính pháp của Phật. Đức Phật nói là tất cả các vị Bồ Tát ở khắp mười phương thế giới được sinh về Tây Phương Cực Lạc, ai cũng có thể giảng pháp được. Tùy theo cái trí tuệ của mình, ai cũng có thể giảng pháp được. Mà giảng pháp thì chúng sinh giảng pháp thì ai cũng thích nghe. Còn thế giới này chúng ta biết, có người lên giảng pháp thì chả có mấy người nghe. Mà có người thì lên tòa giảng thì bắt đầu nó lên tòa giảng mà người nhìn thấy là tùy hỷ rồi, là vui mừng rồi, là thấy an lạc rồi, thấy có một cái chỗ dựa tinh thần là vững chắc rồi. Cái điểm này là điểm gì chúng ta thấy không phải ai cũng có nhé. Ngày xưa khi tôi còn đi học, cái hôm nào mà cụ tổ ở chùa Hương cụ lên giảng thì cả lớp đều vui. Mà cụ nói cái gì đi chăng nữa cả lớp cũng thấy là gì? Là vui. Hay là Đức Pháp Chủ ngày lên giảng mọi người thấy cũng rất là vui. Nhưng có một số các quý thầy lên giảng bắt đầu bước vào cửa giảng đường, cửa lớp rồi á, bắt đầu thầy nó thở dài rồi. Ôi giời ơi, mệt quá, đi nắng quá, khổ quá, đời là bể khổ, vân vân và vân vân. Niệm Phật cầu gia bị xong á, vừa ngồi xuống thầy lại để thở dài. Ôi giời ơi, khổ quá, buồn ngủ quá, bắt tôi phải đi dạy giữa buổi trưa thế này. Học sinh chúng ta nghĩ chắc vì thầy ở trên bục giảng, vừa vào cửa lớp đã thì đã kêu khổ quá, đã thở dài kêu khổ quá rồi. Niệm Phật cầu gia bị xong chưa đặt lưng xuống, chưa đặt mông xuống ghế đã thì đã kêu khổ quá rồi. Thì học sinh còn đâu cái tâm trạng để mà học nữa. Cho nên quả thật là đúng là ai cũng gì, cũng ngủ gật thật. Tôi rất ít khi ngủ gật, nhưng mà xin lỗi các quý vị chứ, cái vị đó lên giảng hôm nào thì gần như là đều ngủ gật hết cả lớp ấy. Mình là tôn trọng lắm nhưng mà cũng không thể nào mà được, vì cái tâm của người thầy nó thì trao truyền cho một đám học trò ở dưới là cái ôi giời ơi mệt quá, ôi giời khổ quá, ôi giời buồn ngủ quá, ôi giời ơi đi giữa nắng trưa thế này thế nọ thế kia. Cho nên ở dưới học sinh được một tí là ngủ hết với nhau. Đấy, mình có cung kính, có tôn trọng lắm cũng khó mà cưỡng lại được cái con ma ngủ. Vì cái tâm gì, cái tâm nó không kính pháp, không ham thích để học pháp thì đương nhiên thì ma ngủ nó ùa đến thôi. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì ai cũng thuyết pháp được. Rồi Đức Phật nói ở cõi Đức Phật kia, đối với muôn sự vật không có tâm ngã sở, không có lòng đắm nhiễm. Tức là đối với tất cả các sự vật, chúng ta nhớ nhé, không có tâm ngã sở, tức là không có gì. Ngã sở là sao? Ngã là chỉ cho cái tôi, cái ta, chỉ cho mình. Sở tức là gì? Tức là cái gì? Cái sự vật hiện tượng ở bên ngoài mà chúng ta sở hữu đó. Ví dụ như nhà cửa, lầu các, chàng phan, ao báu, hoa sen, vân vân đủ các thứ đó. Tức là những vật ngoài thân của chúng ta. Ví dụ như ở thế gian là vợ con của chúng ta, đó gọi là ngã sở hữu đấy. Nhà xe cửa, nhà cửa xe cộ, tiền tài của cái chức trước cái danh vọng địa vị chúng ta, đó gọi là ngã sở hữu đấy. Nhưng Tây Phương Cực Lạc cho dù là lầu các, chàng phan, lâu đài, điện ngọc, coi đất trang nghiêm thanh tịnh, cây báo, ao báo, vân vân để phục vụ cho đời sống của mình, nhưng mà không có tâm ngã sở. Chúng ta nhé, đối với các sự vật thì không có tâm ngã sở, tức là tâm không chấp trước. Đấy, các vị nhớ cái điều đó. Cho nên có người hỏi chúng tôi rằng về Tây Phương Cực Lạc các ông người hưởng thụ như thế, đi tu như thế mà tu được. Ở thế giới này Phật dạy thiểu dục tri túc mà bảo cầu về Tây Phương để cái gì cũng nói đến bằng châu báu, ngọc ngà, lụa là tốt đẹp vân vân. nói đến kẻ hầu người hạ vân vân đủ các thứ. Vậy đi tu như thế, thành Phật để hưởng thụ như thế. Chúng ta nhớ căn bản ở chỗ này đây. Tất cả các vật dụng y báo và chính báo ở Tây Phương Cực Lạc á, trang nghiêm thanh tịnh á, đẹp đẽ như thế, nhưng điều quan trọng ở trong tâm gì á, là không có ngã sở, tức là không có cái chấp đây là tài sản của ta, vân 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 vân. Chúng tôi chưa đạt được cái tâm không có ngã sở ấy. Nhưng xin thưa các quý vị, chúng tôi cũng phát nguyện, chúng tôi đến với cửa Phật bằng hai bàn tay trắng và ra đi bất cứ lúc nào cũng trắng hai bàn tay để cho nó nhẹ nhàng để về với Phật. Cho nên cho dù có xây đến 7-8 ngôi chùa, có làm được rất nhiều những việc Phật sự cho chúng sinh, cho Phật giáo như thế, nhưng chúng tôi không bao giờ chấp là cái đó là cái của mình, mà chúng tôi nghĩ rằng đó là duyên lành Phật phân ngôi bổ xứ cho mình đến thế giới này để làm những việc đó. Tất cả những việc đó là của đàn na tín thí, của thập phương, của đồng bào, của dân tộc, của mọi người đóng góp từ trong nước đến ngoài nước, mỗi người một ly một lai, người nhiều người ít, chúng tôi chỉ là người đóng bè tập phúc để tạo phúc cho mọi người mà thôi. Và trong đó thì chúng tôi cũng có được một chút công đức nho nhỏ trong đó với các quý vị Phật tử thiện nam tín nữ, bà con nhân dân, tín đồ Phật tử thập phương xa gần chúng ta mà thôi, chứ không bao giờ chấp cái đó là cái của mình. Đó, chúng ta thấy điều quan trọng là ở cái chỗ đó. Nếu chúng ta chấp vào là chúng ta hỏng, chúng ta không chấp gì, chúng ta sẽ không hỏng. Đó. Rồi Đức Phật lại nói gì? Muốn khởi thân qua lại thì nhẹ nhàng tự bay đi, theo tâm được tự tại, không có chướng ngại chi. Tức là thế giới đó, đại chúng muốn đi thì bay, không phải đi bộ như chúng ta léo đéo mệt nhọc như thế này nữa. Rồi Đức Phật nói nữa, không một chỗ ràng buộc, không thấy có đây kia, không cạnh tranh tạo tác, không nhân ngã bị thử. Đó, chúng ta thấy không có chỗ ràng buộc, tức là không còn bị chấp vào cái này cái nọ cái kia, nó lôi cuốn, nó buộc ràng chúng ta nữa. Không thấy có đây kia, tức là không có thấy có ta người, có đây có kia, thì chắc chắn sẽ không còn gì có sự chấp trước. Rồi không có gì cạnh tranh tạo tác, nhân ngã bị thử. Nhân là gì? Là chỉ cho ta. Nhân là chỉ cho người, ngã là chỉ cho ta. Bị tức là bên này, thử tức là bên này bên kia, bị thử tức là bên này bên kia. Không có thấy ta, có người, có bên này, bên kia. Tức là gì? Tâm hoàn toàn là thanh tịnh, tuyệt đối vậy. Đối với các cái chúng sinh luôn khởi tâm đại bi. Đây là nói các bậc thượng thiện nhân, thánh tăng, Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc. Đối với tất cả chúng sinh, không chỉ ở một thế giới, hai thế giới mà vô lượng, vô biên các thế giới khắp mười phương, thường luôn khởi tâm đại bi. Cho nên thường thường đi giáo hóa, thường nương vào thần lực của Phật và thần thông công đức của mình để phân thân vô số biến khắp mười phương để đi cúng dường phương xa các đức Phật, và đồng nghĩa với gì? Với giáo hóa chúng sinh đó, đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Các ngài rất là nhẹ nhàng và lân mẫn, không một chút giận hờn, tâm thanh tịnh che chở, không một chút biếng lười. Các ngài thường là xử sự của các ngài rất là nhẹ nhàng, không một chút giận hờn, không một chút nóng nảy giận hờn đó. Tâm thì thanh tịnh và thường là che chở cho chúng sinh, không một chút biếng lười, tức là thường tinh tiến để tu tập chính pháp. Không như chúng ta thế giới này, nóng một chút cũng lười, lạnh một chút cũng lười, bỏ thời khóa tụng kinh lễ Phật vân vân đủ các thứ luôn các quý vị thấy khổ một chút là chúng ta sợ luôn tâm bình đẳng bao dung, tâm thắng giải siêu việt, thiền định tâm thiền định kiên cố và thâm tâm chính trực, rồi tâm mến ưa nghe pháp, tâm vui mừng cùng pháp, rồi nên diệt hết ưu phiền, xa lìa mọi đường ác. Đó. Đây là đang nói về cái tâm của các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Rồi chỗ tu hành rốt ráo của các hàng Bồ Tát được vô lượng công đức thành tựu và thành tựu tất cả, thường vào trong thiền định sâu và trí tuệ. Trí tuệ thì luôn sáng tỏ, được thần thông tự tại chẳng thể suy lượng được. Đây là nói về công đức và sự tu tập của các vị Bồ Tát thượng nhân ở Tây Phương Cực Lạc như thế. Tâm mà nương theo chính pháp, dốc lòng để chuyên tu, được nhục nhãn sáng tỏ, thông suốt vô biên cõi. Đây là nói về sự tu tập và chứng được gì? Được cái nhục nhãn. Nhục nhãn tức là cái dùng không cần dùng thiết nhãn mà dùng cái mắt thường của các vị ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thôi, cũng như để sáng tỏ thấu suốt được vô biên cõi vậy. Còn nếu mà dùng thiên nhãn thì hơn cõi kia chẳng thể suy lượng được. Tức là thiên nhãn của cõi Tây Phương Cực Lạc đây, nhìn thấu khắp mười phương. Dùng nhục nhãn nó thấy vô lượng cõi rồi, mà dùng thiên nhãn thì thấy được tất cả các cõi. Pháp nhãn thì quán được hết thảy tận cùng của lý đạo. Tức là dùng pháp nhãn thì quán được tất cả tận cùng của lý đạo, tức là của các pháp đó. Còn tuệ nhãn thì thấy tất cả dẫn dắt đó, đến bờ kia. Cái tuệ nhãn thì thấy tất cả thì căn tính hành nghiệp của chúng sinh, và có thể dùng thần thông công đức của mình để giáo hóa độ được cho chúng sinh, dẫn dắt cho chúng sinh được phá mê khai ngộ, được bỏ tà theo chính, được tới nơi bởi giác vậy. Phật nhãn thì thanh tịnh, thấu hiểu mọi pháp tính, chứng được cả Phật nhãn. Thanh tịnh và thấu hiểu được mọi pháp tính của mình và của chúng sinh vậy. Dùng vô ngại biện tài và vì người mà diễn thuyết. Thế dùng những cái lời biện tài vô ngại để diễn thuyết tất cả các pháp, khiến cho người nghe đều hoan hỷ vậy. Quán tam giới như nhau, rỗng không, không chướng ngại. Tức là quán tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới là bình đẳng như nhau, rỗng ràng, vắng lặng, mênh mông như hư không, không có chướng ngại, không có sự ngăn che vậy. Chí mong cầu Phật pháp đầy đủ mọi công đức, diệt trừ hết ách nạn phiền não của chúng sinh. Ở đây nói về chí nguyện tu tập để mong cầu Phật đạo của các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là được đầy đủ vậy, diệt trừ hết tất cả những ách nạn khổ não cho chúng sinh vậy. Đó, chúng ta thấy công đức lớn lao như thế mà chẳng cầu sinh Tây Phương, còn cầu ở lại thế giới này làm gì nữa các quý vị. Thế giới này như ngôi nhà lửa đang cháy rồi, đặc biệt là trong giai đoạn thế gian chúng ta, nhân loại chúng ta đang chịu cái đại dịch Covid chung như thế này, thì việc tốt nhất là chúng ta nên chăm chỉ niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, cầu cho đại dịch sớm được tiêu trừ. Mệnh chúng ta còn thì chúng ta sống an nhàn thảnh thơi, mệnh hết thì chúng ta thì nhẹ nhàng đi về với Phật, chẳng phải ưu phiền, chẳng phải lo lắng, chẳng phải sợ sệt là không có chỗ để đến nữa vậy. Mong rằng các Phật tử chúng ta giữ chọn niềm tin với Tam Bảo, giữ chọn niềm tin những lời Đức Phật đã chỉ dạy về pháp môn tịnh độ ở trong bộ kinh Vô Lượng Thọ này để mà tu hành. Tới khi xả bỏ báo thân, đồng nguyện gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. A Di Đà Phật.